Những cái tội lỗi nó giấu kín trong cuộc đời của chúng ta, nó giết đi cái lòng đam mê Chúa của chúng ta. Không có thể nói tội lỗi hay là mặc cảm tội lỗi là cái nguyên nhân mà nó giết đi, nó cướp lấy cái lòng đam mê của chúng ta nhanh nhất. Chúng ta có một cái tội nào đó chúng ta giấu kín trong lòng của mình, thưa quý ông bà anh chị em, mình không thể nào đam mê Chúa được cả. Và đồng thời có những người đã dứt khoát cái tội đó rồi, nhưng mà vẫn còn cái mặc cảm về tội lỗi đó. Mình cứ đi đâu mình cũng nói rằng ồ, dầu rằng mình không có suy nghĩ đến cái tội đó nữa, nhưng mà tận trong tâm của chúng ta đó, cái mặc cảm tội lỗi đó nó cứ hay nhảy lên và nó làm cho chúng ta cảm thấy tội lỗi và chúng ta không có còn đam mê Chúa nữa. Và cái sự thật về con người của chúng ta đó là gì? Cái lòng nhiệt tình, cái lòng đam mê, cái lòng hăng hái yêu kính Chúa, đam mê Chúa với những tội lỗi, ngay cả một tội lỗi giấu kín trong lòng của chúng ta, hai điều đó nó không bao giờ đi chung với nhau được. Chỉ khi nào mình giải quyết cái vấn đề tội lỗi giấu kín hoặc là mặc cảm tội lỗi thì chúng ta mới có lại được cái lòng đam mê Chúa. Như lời của Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 38 câu số 4 và câu số 6 nói như thế này: vì tội ác tôi vượt quá đầu tôi như một gánh nặng, nặng quá cho tôi. Câu số 6: tôi quỵ xuống gục đầu rất thấp, suốt ngày tôi đi lang thang buồn thảm. Tội lỗi, có cái tội nào đó dầu không ai biết hết, nhưng mà Chúa biết, mình biết, mình giấu kín cái tội đó, tội đó nó làm cho mình không thể nào đam mê Chúa được. Dầu mình biết mình phải đam mê Chúa, nhưng mà cái mặc cảm tội lỗi đó nó sẽ làm cho chúng ta không thể nào đam mê Chúa được. Như vậy cái vấn đề là làm thế nào để mình giải quyết cái nan đề to lớn này, cái nan đề mà nó cướp lấy sự vui mừng trong đời sống của chúng ta, nó cướp lấy cái lòng đam mê trong đời sống của chúng ta, làm thế nào? Lời Chúa cho chúng ta cái câu giải đáp đó là trong Giăng nhất đoạn 1 câu 9: nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình thì Ngài vốn là đấng trung tín, công bình sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta và thanh sạch chúng ta sạch mọi điều bất chính. Lời của Chúa cho chúng ta một cái lời hứa rất là tuyệt vời. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta xưng tội mình ra. Xưng tội có nghĩa là sao? Mình đồng ý với Chúa, đó là tội. Mình đồng ý với Chúa cái điều mình làm là sai trật, đánh mất những phước hạnh của Chúa trong cuộc đời của mình. Và mình đến với Chúa, mình nói rằng, lạy Chúa, con đồng ý với Chúa. Xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa giúp con, để con sống như thế nào đẹp lòng Chúa kể từ hôm nay. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em thật lòng đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa cái bài cầu nguyện xưng tội đó, và thật lòng nói rằng lại Chúa, con sẵn sàng sống theo những gì Chúa dạy bảo con sống, tôi tin chắc rằng cái là lòng đam mê Chúa nó sẽ trở lại với quý ông bà anh chị em. Và cái điểm thứ hai mà chúng, cái nguyên nhân thứ hai mà nó cướp lấy lòng đam mê ở trong đời sống của chúng ta, đó là những xung đột chưa giải quyết. Unresolved conflict. Chỉ cần một cái xung đột mà mình chưa có giải quyết mà thôi, nó đánh mất cái lòng đam mê Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Nó làm tiêu tan cái lòng đam mê Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Có những ngày quý vị thức dậy, quý vị thấy rất là yêu đời, phải không? Ồ, mình thức dậy thấy đã quá. Mình ăn sáng, mình tắm rửa, mình xúc miệng xong rồi cái mình chuẩn bị, mình biết là ô, đây là một cái ngày tuyệt vời. Thấy trong người khoan khoái lắm. Đùng cái mình đi ra tới cửa, gặp vợ hay chồng hay là người nào trong gia đình của mình đó. Nói cái chuyện gì thật là chua chát với mình. Mình chống lại, mình cự lại. Mình có cái xung đột với người đó. Người đó có cái xung đột với mình. Chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi phải không? Tự nhiên cái sự hăng hái đó nó không còn gì nữa. Giống như là một cái lớp xe mà nó không có còn hơi, không có còn e, nó xì ra hết trơn, nó xẹp lép, không có còn hăng hái, không có còn muốn làm gì nữa cả. Những cái xung đột trong đời sống của chúng ta. Có thể mình cố gắng để mình làm thế nào để mình ngăn chặn những cái xung đột xảy ra, nhưng mà người kia họ tìm cách họ gây cái xung đột trong đời sống của mình. Bây giờ mình làm sao bây giờ? Thưa quý ông bạn chị em, có ba cái cảm xúc trong đời sống của chúng ta mà nó giết cái lòng đam mê rất là nhanh, rất là dễ mà rất là khủng khiếp. Ba cái cảm xúc đó chúng ta cần để ý. Cái thứ nhất á, là cay đắng. Nếu chúng ta không giải quyết cái vấn đề cay đắng trong cuộc đời của chúng ta, bảo đảm chúng ta không thể nào đam mê chưa được. Nên cái xung đột chưa có giải quyết được. Cái thứ hai đó là ganh tị. Mình ganh tị, jealousy. The first one is resentment, bitterness. Mình ganh tị với ai đó, mình vì cái lý do nào đó trong lòng của mình ganh tị với người đó. Và điểm thứ ba, cái cảm xúc thứ ba mà nó giết đi cái lòng đam mê Chúa của chúng ta, đó là những cái sự giận hờn để lâu dài trong cuộc đời của chúng ta. Giận lâu, giận không sao cả, nhưng mà đừng có để giận lòng. Đó là ba cái cảm xúc mà nó giết cái cuộc, không những cái passion, cái sự đam mê Chúa trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà ngay cả cuộc chính chúng ta. Lời của Chúa ở trong Gióp đoạn 5 câu 2 nói như thế này: lòng cam hờn giết chết kẻ ngu muội, lòng ganh tị giết hại kẻ dại dột. Rồi cũng trong Gióp đoạn 18 câu số 4: ngươi tự xé xác mình trong cơn giận. Wow. Những cái cảm xúc mạnh, cay đắng, giận lâu, ganh tị, nó giết lấy cuộc đời của chúng ta, nó giết lấy cái sự đam mê trong cuộc đời của chúng ta, không có thấy sống vui mừng, thoải mái, phước hạnh gì được nữa cả. Và thưa quý ông bạn chị em, làm thế nào để mình giải quyết những cái cay đắng, những cái ganh tị, những cái giận lâu trong cuộc đời của chúng ta? Cái cách duy nhất đó là hãy dâng lên cho Chúa. Không có cách nào khác hết. Cho nên sự tha thứ vô cùng quan trọng, thưa quý ông bạn chị em. Trong cuộc đời của chúng ta, Chúa biết, Chúa tạo dựng nên chúng ta. Chúa biết là chúng ta không thể nào sống một đời sống phước hạnh nếu chúng ta đi đâu chúng ta cũng gánh trong cuộc đời, trên vai của chúng ta, những cái cay đắng, những cái giận hờn lâu, những cái ganh tị trong cuộc đời của chúng ta. Chúa biết điều đó. Cho nên Chúa nói chúng ta phải giải quyết đó. Và thưa quý ông bà chị em, đâu lúc mình giận người nào hay là mình cay đắng người nào, mình nghĩ là đáng kiếp cho người đó, nhưng mà thật sự người đó có đáng kiếp không, thưa quý ông bà chị em? Có nhiều lúc người đó chẳng biết là chúng ta cay đắng họ nữa. Chính chúng ta giết cuộc đời của chúng ta, như lời của Chúa nói ở trong Gióp đoạn 18 câu 4: ngươi tự xé xác mình trong cơn giận. lòng cam hờn giết kẻ ngu muội, giết chết kẻ ngu muội. Cho nên chúng ta hại chúng ta mà chúng ta cứ nghĩ rằng đáng kiếp cho người kia. Rồi có thể quý ông bà chị em nói, ô cái người kia hại tôi, tìm cách để hạ tôi xuống, thấy rõ ràng cái đó lỗi của người kia mà tại sao tôi phải tha thứ? Tại sao tôi phải cho người đó được tự do? Thưa quý ông bà anh chị em, tôi không có nói là quý ông bà anh chị em phải để cho người đó được tự do. Tôi chỉ muốn nói là hãy dâng cái vấn đề đó lên cho Chúa. Ai giải quyết tốt hơn, chúng ta hay là Chúa? Quý ông bà anh chị em thử hỏi thôi. Mình giận, mình căm hờn người đó, thay vì mình dâng cái sự căm hờn giận đó lên cho Chúa, thứ nhất mình được Chúa phóng thích tự do, thứ hai Chúa giải quyết vấn đề hàng triệu lần tốt hơn mình. Tại sao mình không làm điều đó? Mình cứ tìm cách mình giải quyết chính mình. Tôi thấy nhiều lúc mình làm cái điều đó rất là vô lý. Lúc còn trẻ hơn nhiều đó, tôi hay giận những người mà làm tôi không đẹp lòng. Nhưng mà từ khi tôi khám phá rằng Chúa của chúng ta vĩ đại vô cùng, và Ngài nói rằng sự báo thù thuộc về ta. Cho nên tôi lỡ mà tôi có giận người nào hay là tôi có cay đắng người nào đó, từ khi mà cái đèn đỏ nó chớp là ô con đã cay đắng đó con, thì tôi đến với Chúa nói rằng lại Chúa, đây là Chúa. Chúa lo cho con, đã quá, con không có phải lo giải quyết gì hết, mà con giao cho người khác giải quyết cũng được. Chúa giải quyết một cách công bình, Chúa giải quyết một cách công bằng. Đã quá, tạ ơn Chúa. Cho nên tôi dâng lên cho Chúa cái người mà tôi cay đắng trước đó, tôi có thể nhìn, tôi có thể bắt tay, tôi có thể làm việc chung với nhau một cách nhẹ nhàng, phước hạnh vô cùng. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta đến với Chúa và nói rằng lại Chúa, con biết cuộc đời của con không có vui thỏa gì cả, cuộc đời của con mất đi cái lòng đam mê, cái phước hạnh mà Chúa muốn ban cho chúng con, cho con qua cái lòng đam mê đó, bởi vì con vẫn còn cay đắng với anh đó, với chị đó, với bà đó, với ông đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình không tha thứ, không sớm thì muộn, cái sự cay đắng đó nó sẽ thống trị cuộc đời của chúng ta, nó sẽ điều khiển chúng ta, thay vì chúng ta được tự do sống một cách vui mừng. Cho nên có nhiều người đang ở tù trong sự cay đắng. Có nghĩa là sao? Mình bị đó điều khiển, mình đi đâu mình cũng bị đó đè bẹp, mà mình cứ nghĩ rằng mình ngon lắm, mình đáng cho người kia bởi vì người kia đã làm hại tôi trong lời nói hay là trong hành động gì đó. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa cho chúng ta có được sự thông sáng đủ từ nơi Chúa và nói rằng lại Chúa, con sẵn sàng
thành. Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, kính chào tất cả các tôi đến.
Giao cái sự cài đáng, giao người đó lên cho Chúa, Chúa giải quyết cho con. Đó là hai cái nguyên nhân lớn vô cùng mà nó giết đi cái sự đam mê trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất là gì thưa quý bà anh chị em? Tội lỗi. Chỉ cần một tội thôi. Tôi không biết tội đó là gì trong quý vị, và quý vị cũng không biết tội đó là gì trong tôi nếu mà tôi có. Nhưng mà chúng ta muốn có lòng đam mê nơi Chúa, cái điều mà Chúa nói rằng quý nhất, tốt nhất trong cuộc đời của con, muốn có được cái lòng đam mê đó, thứ nhất hãy đến với Chúa và xin tội mình trước Chúa, nhờ cậy Chúa sống theo lời Chúa dạy. Thứ hai, tha thứ, let it go and let God take care of it. Hãy để Chúa giải quyết cái vấn đề. Mà Chúa giải quyết vấn đề, tạ ơn Chúa, không có gì tuyệt vời cả. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta có lại được cái lòng đam mê mà như Chúa muốn. Cái lòng đam mê mà đã đem lại phước hạnh đời đời trên cuộc đời của chúng ta. Amen.